Xin chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục học sách thứ hai Maccabê, và chúng ta cũng cần có một cái nhìn chung về lịch sử một chút. Sau khi mà nô lệ ở Ai Cập và Mô-sê đã dẫn dân Do Thái đi lập đất tại Canaan, lập vương quốc, thì Giô-suê đã nối tiếp với Mô-sê. Và khi chia đất cho dân rồi thì thời gian đầu là các quan án đã xét xử và dẫn dắt dân. Họ chưa có vua, mãi cho tới khi mà có vua đầu tiên là vua Sa-un năm 1050 trước Chúa Giê-xu. Và vua Sa-un đã tới năm 1011 và Sa-un chết, thì David đã lên ngôi năm 1011 cho tới năm 970, và vị vua nổi tiếng thứ hai sau David là Salomon, 970 tới năm 930 trước Chúa Giêsu. Và sau thời Salomon thì đất nước đã bị chia đôi, cho nên phía bắc là vua Jeroboam từ năm 930 tới năm 910 và nối tiếp các triều đại ở phía bắc với 10 chi tộc cho tới khi sụp đổ hoàn toàn dưới cái đế quốc Assyri, hay là còn gọi là Assur, năm 722 trước Chúa Giêsu. Và bên Juda thì sau Salomon là Rehoboam năm 931 tới năm 913, và nối tiếp nhiều vị vua cho tới khi lưu đày Babylon. Lưu đày lần thứ nhất là 597 và lưu đày lần thứ hai là 587. Sau khi đế quốc Ba Tư chiếm đế quốc Babylon thì họ được trở về lập quốc, xây dựng lại đền thờ. Thì từ 537 thì họ trở về để xây dựng lại đền thờ Jerusalem từ 537 tới 516. Đó là đền thờ thứ hai sau đền thờ Salomon. Rồi đế quốc Ba Tư cũng được một thời gian cũng khá dài, cho tới khi mà đế quốc Hy Lạp nổi lên. Thì đế quốc Hy Lạp, đặc biệt là có Alexander Đại Đế. Thì Alexander Đại Đế thì chỉ có 33 tuổi chết thôi, nhưng mà thời ông sinh ra là năm 356 trước Chúa Giêsu, và ông chết năm 323, tức là 33 tuổi thôi. 323 thì ông chết. Và ông chết là chết tại Babylon. Và lúc ông lên ngôi năm 336 thì ông mới 20 tuổi, và trong 13 năm đó ông đã chiếm hết cả từ bên Hy Lạp xuống cho tới Ai Cập và cả cái đế quốc Ba Tư. Và khi ông chết rồi thì vua Alexander thứ tư lên ngôi, và sau đó là Philip thứ thứ ba. Nhưng mà cái vùng Ai Cập và cái vùng Ba Tư thì hai vị tướng khác sau này đã chiếm, họ đã không còn giữ vững được. Cho nên cái hoàn cảnh xảy ra là tất cả cái vùng đó được cái văn hóa của Hy Lạp nó phát triển, và người ta lấy tên của Alexander Đại Đế đó đặt tên cho những thành phố, chẳng hạn như ở Ai Cập là có cái vùng nổi tiếng là thủ đô Cairo và cái chỗ văn hóa đặc biệt là Alexandria, là tên của Alexander Đại Đế. Và vương quốc đã chia ra lúc đầu thì làm ba, làm bốn, sau đó làm ba. Thì cái vùng Ai Cập họ chiếm riêng một vùng, cùng cái vùng Syria và Babylon thì họ chiếm riêng một cái vùng. Rồi cái thời từ năm 323 khi đã Alexander Đại Đế chết rồi đó, thì những tướng lãnh thì cái vùng mà Ai Cập ấy, thì họ lập cái nhà Ptolemy từ năm 285. Rồi cái vùng Seleucia ở vùng Tiểu Á và ở bên Đông Âu tức là Hy Lạp thì thuộc về cái nhà Lysimachus. Và cuộc chiến tranh ở tranh đấu với nhau cho nên giữa Israel thì lúc thì thuộc về Ai Cập, lúc thì thuộc về ở bên vùng Syria. Và chúng ta đã nghe qua ở trong sách Hai Maccabê, vua Antiochus thứ tư đã trị vì khoảng năm 175 cho tới năm 164 trước Giêsu, thì ông ta đã bắt đạo dữ dội vì ông ta muốn đồng hóa cái dân tộc Do Thái cũng như tất cả mọi dân tộc ở trong cái vùng của ông thống trị với cái văn hóa Hy Lạp và loại trừ những tôn giáo nào mà nó không có giống họ, cho nên Do Thái giáo bị loại trừ. Và qua đó chúng ta đã nghe những cái câu chuyện tử đạo của ông Elijah, rồi của bảy người con với một bà mẹ đã chịu tử đạo. Và trong khi những câu chuyện này xảy ra như vậy thì gia đình Maccabê với những người con như Judah, Jonathan, Simon là những người mà can đảm đứng lên chống lại cái ảnh hưởng của Hy Lạp để bảo vệ đền thờ và tôn giáo Do Thái giáo. Và từ đó mà Maccabê từ năm 166, Judah Maccabê là từ năm 166 tới năm 161 trước Chúa Giêsu. Còn Jonathan mà chúng ta đã đọc ở trong Maccabê 1 là 160 cho đến 143 trước Chúa Giêsu. Rồi đến thời Jonathan chết rồi thì Simon người anh của mình lên, thì năm 143 cho tới năm 135 thì cũng chỉ có 8 năm, và sau đó thì cũng phải ra đi, cũng phải bị giết chết. Và đời con là ông John Hyrcanus 535 tới 504 thì họ đã đứa con này đã lên ngôi và lập ra cái nhà cái triều đại Hasmonean, vừa là vua vừa là thượng tế. Nhưng mà thực tế là tất cả mọi cái triều đại này đều lệ thuộc vào cái ngoại giao và triều cống cũng như cái các vị vua của Syria hoặc là của Ai Cập. Và nối tiếp là Alexander Janus 507 tới năm 776 là con của Aristodemus, và Aristodemus là con của ông John Hyrcanus, tại vì ông John là con của ông Simon nhà Maccabe đó. Thì 535 tới 504 thì ông Aristodemus là 104 tới 103, được hơn một năm thì Alexander đã lên ngôi 103 cho tới năm 76. Và sau đó là đứa con là Salome Alexandra năm 76 tới năm 67. Và chúng ta biết tới cuộc chiến của đế quốc Roma là nhóm Pompey tướng lãnh chiếm Jerusalem năm 63 và bắt đầu đế quốc Roma thống trị cái vùng đó. Mãi sau này người ta mới đặt ông Antipater thứ hai, Antipater thứ hai năm 47 tới năm 43, rồi mà rồi đến ông Antipas mà tự làm vua Edom. Nhưng mà thực sự ông này không thuộc dòng tộc hoàn toàn, bởi vì ông ta thuộc về người con của người đàn bà nô lệ ở Ashkelon và bị bắt cóc khỏi Idumea, và lúc đó được ép buộc phải thay đổi để nhập vào cái quốc tịch của Do Thái trong cái thời của John Hyrcanus. Cho nên ông ta thuộc về hỗn hợp, của dân Edom và dân Israel. Và chúng ta biết là sau đó Julius Caesar khi đến Syria năm 47 đó, thì lại đặt ở cái vùng này là chấp nhận cho ông ta được làm vua cái vùng Judea, và nối ngôi ông ta là Herod, vua Herodê cả từ năm 37 tới năm thứ tư trước Chúa Giêsu. Và trong cái thời đại này là cái thời điểm mà Chúa Giêsu sinh ra. Cho nên cái niên lịch mà chúng ta tính trước Chúa Giêsu nó có thể nó sai lệch ở cái điểm này, tức là Chúa Giêsu sinh ra trong thời của Herodê cả. Đó là cái lịch sử mà chúng ta biết về cái niên đại để chúng ta hiểu được cái lịch sử nó tiến triển triển như vậy. Và khi chúng ta đọc sách Maccabê là cái giai đoạn chuyển tiếp từ thời Hy Lạp, văn hóa Hy Lạp, rồi chuyển qua đến đế quốc Roma khi Pompey chiếm Jerusalem năm 63. Hôm nay chúng ta đọc chương 8 của sách thứ hai Maccabê. Dĩ nhiên là những cái đoạn đầu, 7 chương đầu đó, để cho chúng ta thấy những cái câu chuyện bất hại về tôn giáo, mà những người trung thành với Chúa vẫn kiên trì đến cùng. Và trong chương 8 thì nhà Judas Maccabe đã bắt đầu đi vào mật khu để huấn luyện quân đội tránh cái ảnh hưởng của Antioch thứ tư. Xin mời đọc chương 8, sách thứ hai Maccabê. Ông Judas Maccabê và những người cùng phe bí mật len lỏi vào các làng. Họ kêu gọi bà con thân thích liên kết những người vốn trung thành với đạo Do Thái. Họ đã quy tụ được khoảng 6.000 người. Họ cầu khẩn Đức Chúa, xin người đói nhìn đám dân đang bị mọi người chà đạp và đói thương đến đền thờ đã bị quân vô đạo làm cho ra uế. Đó là cái lý tưởng của họ, là thứ nhất là dân tộc của họ, thứ hai là đền thờ bị làm cho uế. Họ cũng xin người xót thương thành phố đã bị phá hủy gần như bình địa và lắng nghe máu người vô tội kêu lên người. Xin người nhớ đến các trẻ thơ vô tội bị tàn sát dã man và những lời lộng ngôn phạm đến danh người. Xin tỏ ra lòng người ghê tởm sự dữ. Một khi ông Maccabê chỉ huy quân đội thì không dân tộc nào chống cự nổi, và Đức Chúa đã đổi cơn thịnh nộ thành lòng thương xót. Ông xuất hiện bất ngờ, đốt các thành và các làng, chiếm các vị trí xung yếu và buộc khá đông quân thù phải tháo chạy. Thừa lúc đêm tối, ông tung ra các cuộc tấn công như thế. Tiếng đồn về lòng dũng cảm của ông lan ra khắp vùng. Tức là họ đi vào cái lối đánh du kích rồi. Tại vì cái nhóm của nhà vua thì quân đội quá đông và được trang bị đầy đủ, còn họ thì là những người rất là ít, chỉ vài 3.000 người, mà đối đầu với lực lượng của nhà vua thì không phải là chuyện dễ dàng. Do đó mà họ đã phải đánh vào ban đêm và họ quan sát để biết cái sinh hoạt của bên kia. Các lính tráng sinh hoạt giờ nào họ đi ngủ, rồi họ tấn công. Đó là cái lối đánh của du kích Judah Maccabee thời xa xưa, phải chiến đấu như vậy. Và ông Philippe nhận thấy con người ấy càng ngày càng tiến và càng thành công, nên là viết thư cho ông Ptolemy đang chỉ huy vùng Coele, Syria và Phoenicia. Xin ông đến trợ giúp công việc của vua. Ông này liền chọn ông Nicanor là con ông Basroco và là một trong những bạn hữu thân thiết nhất của nhà vua. Thì những câu chuyện này chúng ta đã nghe ở bên một Maccabee rồi. Nhưng ở đây người ta nhắm đến cái sự can đảm và đề cao những cái can đảm của Judah Maccabee. Ông còn cấp thêm cho ông Nicanor một phụ tá là ông Goodyear, một tướng lãnh đầy kinh nghiệm chiến trường. Ông Nicanor tù tính bán tù binh Do Thái lấy 60.000 ký bạc để nhà vua trả nợ triều cống cho người Roma. Lập tức ông cho người tới các thành phố miền duyên hải mời người ta đến mua các nô lệ Do Thái và giảm bán với giá 90 tên là 30 ký bạc. Ông đâu ngờ rằng đấng toàn năng sắp giáng phạt ông. Người ta cho ông Judah biết là ông Nicanor đang tới gần. Ông Judah liền thông báo cho người của ông hay là giặc đã đến. Các kẻ nhát gan và những người không tin vào sự trừng phạt của Thiên Chúa đã chạy tán loạn khắp nơi. Những người khác thì bán hết những gì còn lại, đồng thời cầu xin Đức Chúa giải thoát những ai đã bị Nicanor vô đạo đem bán trước khi giao chiến. Nếu người không vì họ mà giải thoát, thì ít ra cũng vì giao ước người đã lập với tổ tiên họ, và vì danh oai nghiêm cao cả của người mà họ không nớt kêu cầu. Vậy ông Judah Maccabee tập hợp dân quân lại, sĩ số chừng 6.000. Ông khích lệ cho họ đừng sợ kẻ thù tác oai tác quái, cũng đừng vì thấy các dân vô cớ đem nhiều quân đến đánh mà sợ. Ông khuyên họ hãy can đảm chiến đấu, đừng bao giờ quên là chúng đã xúc phạm nặng nề đến nơi thánh, đã ngược đãi hành hạ dân thành và còn phế bỏ truyền thống của cha ông. Ông nói quả thật bọn chúng vừa cậy vào khí giới, vừa cậy vào lòng dũng cảm của mình, còn chúng ta tin cậy vào Thiên Chúa. Đó là cái lời đạo đức của Judah Maccabee, tin cậy vào Thiên Chúa để chiến đấu, còn bên kia là họ cậy vào khí giới, cậy vào đông người và cái sự hăng say để tiêu diệt người Do Thái. Trong nháy mắt người có thể triệt hạ những bất cứ ai chống lại chúng ta, mà còn có thể triệt hạ toàn thể thế giới. Ông còn kể lại cho họ biết tổ tiên đã được ơn phù trợ như thế nào. Chẳng hạn dưới thời Sanherib 180.000 người đã bị tiêu diệt. Đó là kể lại thời Sanherib của đế quốc Babylon. Và ông Sanherib này cũng như quân đội của ông ta là bị bệnh dịch hạch, bị chó, bị những con chuột nó mang cái bệnh dịch hạch đến, làm cho lây cho cả đoàn quân và làm cho 180.000 người bị tiêu diệt. Rồi trong trận chiến đánh người Galat ở Babylon cũng vậy, số người tham chiến tất cả chỉ có 8.000, cộng thêm 4.000 quân Macedonia. Thế mà lúc ông Macedonia gặp khó khăn thì nhờ trời trợ giúp, 8.000 người kia đã tiêu diệt được 120.000 địch quân và đã thu được một số chiến lợi phẩm. Nhờ lời ông nói mà dân quân thêm can đảm và sẵn sàng chết vì lệ luật, vì tổ quốc. Ông chia quân làm 4 đơn vị. Đứng đầu mỗi đơn vị, ông đặt một người anh em của ông. Đó là ông Simon, Joseph và Jonathan. Đó là nhà của Maccabee, có Simon, có Joseph và Jonathan. Rồi người chỉ huy 1.500 quân. Ngoài ra ông còn chỉ thị cho Ezra đọc sách thánh. Rồi sau khi ra khẩu hiệu Thiên Chúa phù hộ, chính ông chỉ huy đơn vị thứ nhất tiến đánh Nicanor. Nhờ có đấng toàn năng liên minh trợ chiến, Họ đã giết hơn 9.000 quân địch, đánh bị thương và làm cục chân tay đại đa số quân khác của tướng Nicanor, đồng thời buộc tất cả quân còn lại phải chạy trốn. Họ cũng tịch thu số tiền của những người đến định mua họ làm nô lệ. Sau khi đuổi theo quân địch một quãng đường khá dài, họ đành phải quay về vì thời giờ bắt buộc. Lúc ấy là chiều ngày Sa-bát rồi. Họ không thể tiếp tục đuổi theo chúng được nữa. Sau khi lấy khí giới của địch và tịch thu chiến lợi phẩm, họ mừng ngày Sa-bát, hết lòng chúc tụng và ngợi khen Đức Chúa. Vì chính ngày hôm đó, người đã cứu thoát họ, đã mở lòng thương xót họ. Sau ngày Sa-bát, họ chia một phần chiến lợi phẩm cho những người đã bị bắt hại và cho các cô nhi寡妇. Phần còn lại, họ và con cái họ chia nhau. Chia xong, họ tổ chức cầu nguyện chung với nhau. Xin Đức Chúa giàu lòng từ bi, giao hòa trọn vẹn với các tôi tớ của người. Đó là trận mà Judas Maccabee đã giao tranh với tướng Nicanor và người phụ tá là Gorgias, và tất cả là phải chạy. Rồi trong cuộc giao tranh với quân của tướng Timôtê và Bacchide, quân của Judas đã giết được hơn 20.000 tên, chiếm được những pháo đài rất cao, chiến lợi phẩm thu được nhiều vô kể. Họ chia thành hai phần đều nhau, một phần cho họ, một phần cho những người đã bị bắt hại, còn cô nhi quả phụ về cho cả những người già lão. Thu khí giới của địch quân xong, họ cẩn thận đem cất vào chỗ an toàn. Còn lại bao nhiêu chiến lợi phẩm họ mang về Jerusalem, họ giết được tên chỉ huy, một trong những người thân cận của Timôtê. Hắn độc ác vô cùng, đã bao phen gieo tai rắc họa cho người Do Thái. Trong khi mừng chiến thắng ở quê nhà, họ thiêu sống những kẻ đã phóng hỏa, đốt các cửa đền thờ, rồi thiêu luôn Galiphene đang trốn trong một cái nhà nhỏ. Thế là hắn đã nhận lấy phần thưởng xứng đáng dành cho kẻ phạm thánh. Trong khi đó, tướng Nicanor chạy trốn. Có tướng Nicanor đại gian ác, kẻ dẫn đưa 1.000 con buôn đến mua người Do Thái, thì đã bị hạ nhục bởi chính những người hắn cho là hèn hạ. Âu cũng nhờ có bàn tay Đức Chúa trợ giúp, hắn đã phải trút bỏ hết quân phục sang trọng, một thân một mình băng qua đồng ruộng và trốn như một tên nô lệ đào tẩu. May mắn hắn mới về được Antiochia, vì lúc ấy đạo quân của hắn đã bị tiêu diệt rồi. Con người này vốn hên hoang là sẽ bán tù binh ở Jerusalem lấy tiền chu toàn phận sự triều cống người Roma. Nay hắn phải tuyên bố rằng người Do Thái có vị thần nào đó bảo vệ nên không thể bị hại, bao lâu họ còn sống theo lệ luật vị ái truyền. Là ông tin là có vị thần, tức là Thiên Chúa đã hỗ trợ cho dân Do Thái, và ông đã phải cởi cả cái áo tướng lãnh mà chạy trốn. Rồi sau đó vua Antiocho cũng phải qua đời. Vào thời ấy, vua Antiocho đã phải rút lui khỏi các miền thuộc Ba Tư chẳng vẻ vang chút nào. Số là vua đã đến một thành phố tên là Betbeboli, xông vào cướp của đền thờ và chiếm luôn thành ấy. Vì thế dân thành đã đứng lên cầm khí giới tự vệ. Bây giờ dân bản xứ đã đánh cho vua Antiocho phải bỏ chạy và xấu hổ rút quân. Trong lúc đang ở Ecbatan, vua nghe biết những chuyện đã xảy đến cho tướng Nicanor và cho quân của tướng Timôtê. Vua đùng đùng nổi giận, tưởng rằng sẽ rút trút được lên đầu người Do Thái nỗi nhục mình đã trải qua khi phải tháo chạy. Vì thế vua ra lệnh cho người đánh xe phải phóng thẳng một mạch, không được ngừng. Vua tự cao tự đại tuyên bố, đến Jerusalem ta sẽ biến thành này nên mồ chôn tập thể bọn Do Thái. Vua đâu biết rằng bản án từ trời đang chờ đợi vua. Quả thế vua vừa nói xong thì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel là đấng thấu suốt mọi sự đã bắt vua mang một chứng bệnh không thuốc chữa. và không ai thấy. Ruột đau, vua quặn đau dữ dội, hết cơn này đến cơn khác. Ô cũng là chuyện hợp lý thôi, bởi vì vua đã từng làm cho bao người phải đau lòng xót dạ và bắt họ chịu vô vàn nỗi thống khổ chưa từng thấy. Thế nhưng vua vẫn không chừa được tính ngạo nghễ, vẫn giữ thói kiêu căng, cứ phun lửa giận trên đầu người Do Thái, nên mới ra lệnh phải chạy mau hơn nữa. Xe đang chạy ầm ầm thì đột nhiên vua ngã văng ra thật mạnh, khiến toàn thân đều bị thương tích. Chỉ vừa mới đây, vì kiêu ngạo không ai bằng, vua tưởng mình có quyền ra lệnh cho sóng biển, có sức đem đỉnh núi đặt lên bàn cân. Thì bây giờ vua phải nằm sóng sượt trên mặt đất và phải nhờ người khác cán đi. Điều đó chứng tỏ cho mọi người thấy quyền năng của Thiên Chúa. Khắp thân mình kẻ vô đạo ấy, dòi bọ cứ nhung nhúc. Và tuy vua còn sống, thịt cứ rửa ra từng mảng, làm cho vua đau đớn vô cùng. Mùi hôi thối xông lên, khiến cả đạo quân không sao chịu nổi. Mới một lát trước đây, vua tưởng chừng như sao trên trời cũng ở trong tầm tay, thì giờ đây không ai thèm khiêng vua nữa, vì không chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc. Mãi đến lúc này, khi toàn thân đã rửa, vua mới bắt đầu chừa được thói kiêu căng. Mới biết thân biết thở phận nhờ trận đòn Thiên Chúa giáng xuống và nhờ những cơn đau không ngớt hoành hành. Chính vua cũng không sao chịu nổi mùi hôi thối của mình, nên đã nói suy phục Thiên Chúa là phải đạo. Ở mức độ này thì ông mới biết nhìn nhận là phải đầu phục Chúa. Đã mang thân phận phải chết thì đừng nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vua gian ác này đã khấn hứa với Chúa Tể, nhưng người đâu còn xót thương vua được nữa. Vua đã hứa là sẽ tuyên bố thành thánh được tự do, nơi trước đây vua hăm hở đến nhằm phá cho bình địa và biến thành mồ chôn tập thể. Còn những người Do Thái và con cái họ, trước kia vua xét là chẳng đáng được chôn, thì chỉ đáng quẳng cho mãnh thú và cho chim săn mồi, thì nay vua hứa sẽ cho được bình quyền với dân thành Athena. Vua còn hứa là đền thánh vua đã cướp phá thì vua sẽ dâng cúng những báu vật tuyệt hảo để trang hoàng. Đồ thờ thì vua cũng sẽ đền gấp bội. Còn các khoản chi phí cho việc tế tự, vua sẽ lấy quỹ riêng mà đại thọ. Cuối cùng vua hứa sẽ trở thành tín đồ Do Thái, và bất cứ nơi đâu có người ở, vua sẽ đến công bố quyền năng của Thiên Chúa. Đó là cái lời hứa thôi. Cho nên khi mà hết bệnh thì người ta lại quay trở lại thôi. Cách thức mà Thiên Chúa thi hành công lý, cái chết của vua Antioco được thuật lại, nó có khác với ở trong một Ma-cơ-bê chương 6. Cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái trình thuật này, người ta muốn nhắm tới con người đàn nào cũng phải gặp bệnh tật, gặp đau khổ, và cái cuối cùng là cái chết, là con người không ai thoát khỏi cái chết. Dù mình có độc tài gian ác tới cỡ nào thì cũng có ngày sẽ ra đi, và có thể bị những cơn bệnh khác thường. Và con người thật sự ý thức được thái độ cao ngạo của mình như vua Antioco này, họ khám phá ra cái mối liên hệ giữa khổ nhục hiện tại của mình với những cái khổ nhục mà mình gây ra cho người khác. Mặc dầu là ông ta đã hối hận vào lúc cuối đời, nhưng mà dù sao có hối cải thì Chúa vẫn cho được sống. Và cái chết của kẻ bất hại cho thấy rằng nếu hình phạt đích thực của Thiên Chúa xảy ra bên kia thế giới, thì cũng có những tội lỗi ghê tởm đến mức phải chịu hình phạt ngay ở đời này nữa, để làm gương cho kẻ khác và để an ủi những ai sầu khổ và bị áp bức, để cho chúng ta thấy là những cái đau khổ chịu trên trần gian này để đền tội của mình, nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Qua bên kia thế giới, nó còn lớn gấp bội bội lần. Cho nên những gì chúng ta đền tội ở trần gian vẫn là một cái hồng phúc chúng ta thấy những đau khổ nó có một cái mầu nhiệm khi chúng ta biết chấp nhận ở trong tình yêu. Thì những cái đau khổ, con người ai cũng trải qua đau khổ, bệnh tật và cái chết hết. Nhưng mà khi biết thánh hóa những cái đau khổ đó bằng tình yêu của Chúa, chẳng hạn như chị Tê Sa hài đồng Giê-xu chẳng hạn, chị bị lao phổi mà chết, và dĩ nhiên là chị rất là yếu vào cuối đời, đã bị lao phổi mà thời đó chưa có thuốc chữa được, thì phải chịu biết bao nhiêu đau đớn. Nhưng mà mỗi ngày chị đều nỗ lực làm tất cả trong tình yêu của Chúa, chấp nhận hy sinh để cứu độ các linh hồn. Quên mình, dù mình đang đau khổ, đang bệnh tật. Đó là một vị thánh can đảm giữa những bệnh tật, giữa những đau khổ, dầu tuổi đời mới 24 thôi. Và qua cái phần chương 9 này, chúng ta thấy vua Antiocho cuối cùng cũng đã có hối hận và đã quyết tâm. Nhưng mà những đau đớn của vua vẫn không giảm chút nào, vì án công minh của Thiên Chúa đã giáng xuống rồi. Trong tình trạng tuyệt vọng, vua đã viết cho người Do Thái một lá thư được ghi lại dưới hình thức một thỉnh nguyện, nội dung như sau: Antiocho là vua và là thẩm phán tối cao, gửi thần dân Do Thái quý mến, lời chào nồng nhiệt và lời chúc khang an thịnh vượng. Nếu các ngươi và con cái được an mạnh, công ăn việc làm được như ý, thì ta tạ ơn Thiên Chúa hết lòng. Phần ta tuy đang liệt giường và kiệt sức, nhưng vẫn nhớ đến lòng kính trọng và tấm thịnh tình các ngươi dành cho ta. Từ các miền thuộc Ba Tư trở về, ta đã lâm trọng bệnh, nên ta tưởng cần phải lo cho nền an ninh chung của mọi người. Ta không thất vọng về sức khỏe của mình, trái lại vẫn rất hy vọng được khỏi bệnh. Nhưng ta thấy xưa kia, mỗi khi đi chinh phạt, các miền thượng du, phụ vương ta đều đã chỉ định người kế vị, để nếu có chi bất ngờ xảy đến, hoặc có tin gì đồn ra, thì thần dân biết việc triều chính đã được trao cho ai rồi, khỏi lo lắng gì nữa. Ngoài ra, ta cũng biết rằng các vương hầu lân bang, các thủ lãnh của các nước chung quanh, vương quốc, hằng rình rập thời cơ, chờ cho biến cố bất ngờ xảy tới. Vì thế, nay ta chỉ định hoàng tử Antiocho lên kế vị. Đã nhiều lần ta ân cần gửi gắm hoàng tử cho nhiều người trong các ngươi, mỗi khi ta lên các tỉnh miền thượng du. Ta cũng viết cho hoàng tử lá thư đính kèm. Vậy ta khuyến cáo, ta yêu cầu các ngươi hãy nhớ lại các ân huệ chung hay riêng ta đã ban. Mỗi người hãy giữ mối thiện cảm vẫn dành cho ta và cho hoàng tử. Quả thật ta xác tín rằng hoàng tử sẽ nghiêm chỉnh theo đuổi đường lối của ta trong tinh thần khoan dung và nhân đạo mà sống hòa hợp với các ngươi. Đó là cái lời mà ông vua tàn ác bắt đạo, rồi cuối đời đã hối hận và truyền lại cho người con biết phải khoan dung và nhân đạo. Như vậy, vua sát nhân và lòng ngôn này đã phải chịu đau đớn kinh khủng, như chính vua đã làm cho người khác phải đau khổ. Vua đã chịu số phận hẩm hiu là kết liễu cuộc đời nơi đất khách quê người, trên miền rừng núi. Ông Philippe, người bạn của vua từ thời thơ ấu, đã mang xác vua về. Nhưng vì sợ hoàng tử của vua Antiocho, ông Philippe đã lánh qua Ai Cập, sống với ông Ptolemy Philometo. Và vì vậy mà Judas Maccabe đã lo công việc thanh tẩy đền thờ. Xin mời đọc lại chương 10. Nhờ có Đức Chúa hướng dẫn, ông Maccabe và các chiến hữu đã chiếm lại đền thờ và thành phố. Các bàn thờ do quân dị chủng xây tại quảng trường, cũng như các nơi thánh, họ đều triệt hạ. Sau khi đã thanh tẩy đền thờ, họ làm một bàn thờ khác dâng lễ toàn thiêu. Họ đập đá lấy lửa, dùng lửa đó mà dâng nghi lễ sau 2 năm gián đoạn. Họ cũng thắp hương, đốt đèn và dâng bánh tiến như đã làm trước kia. Làm xong, họ sắp mình phủ phục, nài xin Đức Chúa đừng để họ lâm vào những thảm họa vừa qua. Nếu họ còn phạm tội, thì xin người mở lượng khoan dung mà xử phạt, chứ đừng trao nộp họ vào tay những dân phạm thượng dã man. Đó là ý thức được là khi mình phạm tội, thì xin Chúa khoan dung sửa phạt mình, chứ đừng trao họ vào tay kẻ thù hoặc là những người dã man như vậy. Ngày đền thờ được thanh tẩy cũng là ngày trước kia đền thờ bị quân dị chủng làm ô uế. Đó là ngày 25 tháng Kiết Liêu. Họ hân hoan mừng lễ 8 ngày liền, theo kiểu mừng lễ lều. Nhớ những ngày họ mừng lễ lều trước đó ít lâu, khi họ sống trong đồi núi và hang động như loài dã thú. Vì thế tay cầm những bó hoa sim, những cành lá xanh tươi và những tàu chà là, họ cất lên những bài ca để chúc tụng đấng đã làm cho việc thanh tẩy nơi thánh của người được thành tựu mỹ mãn. Họ đã bỏ phiếu quyết định và chỉ định cho toàn dân Do Thái hàng năm phải mừng các ngày lễ ấy. Đó là cái thành công của Judas Maccabee. Và ông Judas cũng phải chống lại những cái dân liên bang nữa, vì họ vẫn thù ghét người Do Thái. Và tướng Lysia của vua Eubato, chúng ta đọc tiếp ở trong chương 10 này. Sau khi mà ổn định được đền thờ, cũng phải đối đầu, và những người can đảm này vẫn tín thác vào Chúa. Trên đây là những gì liên quan đến cái chết của vua Antiochus hiệu Epiphanes. Nay chúng tôi xin trình bày các biến cố dưới triều vua Antiochus Eubato, con của vua vô đạo ấy. Chúng tôi tóm lược các tai họa do chiến tranh gây nên. Số là vua Eubato vừa nắm quyền cai trị vương quốc đã chỉ định một ông Lysia nào đó làm tể tướng và làm tổng trấn miền coi lê Syri và Phoenicia. Ông Ptolemy, cũng gọi là Mác Rôn, thấy người ta bất công với dân Do Thái, nên ông là người đầu tiên đã đối xử công bằng với họ và cố gắng lấy tinh thần hiếu hòa mà cai trị họ. Do đó ông đã bị các bạn hữu của vua Eubato tố cáo với vua. Lúc nào ông cũng nghe người ta gọi mình là đồ phản bội, vì ông đã bỏ đạo ship do vua Philometor trao phó cho ông và đã về quy thuận vua Antiochus Epiphanes. Rồi, vì không có khả năng chu toàn chức vụ, ông đã uống thuốc độc từ giã cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ptolemy Macro đã bị thất sủng bởi vì đứa con của Antiochus là Antiochus Eubato lên ngôi, và các triều đình, triều thần dĩ nhiên họ vẫn muốn những quyền lợi và thu cho được nhiều tiền bạc cho họ. Họ vẫn muốn đàn áp. Tướng Gorgias, một khi được làm tổng trấn của vùng, đã mộ lính đánh thuê và lợi dụng mọi cơ hội để gây chiến với người Do Thái. Cùng lúc ấy, cậy mình có những pháo đài kiên cố, người Idumê quấy nhiễu người Do Thái. Họ lại còn tiếp đón những kẻ bị trục xuất khỏi Jerusalem và tìm mọi cách để gây chiến. Ông Maccabe và các chiến hữu đã khẩn hoảng nài xin Thiên Chúa cùng với họ chiến đấu. Rồi họ xông tới các pháo đài của người Idumê. Họ tấn công như vũ bão, chiếm các vị trí ấy và đẩy lui tất cả quân địch đang chiến đấu trên tường thành. Ai rơi vào tay họ là họ giết. Họ đã hạ sát không dưới 20.000. Ít nhất có 9.000 tên trốn vào hai tháp canh rất kiên cố, được trang bị đầy đủ để có thể cầm cự lúc bị bao vây. Ông Maccabe để các ông Simon, Joseph và Zechai ở lại đó cùng với số quân cần thiết để bao vây chúng. Còn chính ông thì thân hành đến những nơi nào cần hơn. Nhưng quân lính của ông Simon tham lam nên đã bị một số người trong các tháp canh dùng tiền mua chuộc. Họ đã nhận 70.000 quan tiền và để cho một số địch tẩu thoát. Được tin này, ông Maccabe liền triệu tập các thủ lãnh trong dân lại và kết tội những kẻ vì tham tiền mà bán đứng anh em. thả kẻ thù ra để chúng đánh lại. Ông xử tử những kẻ can tội phản bội. Và lập tức ông chiếm được hai tháp canh. Bách chiến bách thắng, ông tiêu diệt hơn 20.000 địch trong hai pháo đài ấy. Và tướng Timôtê trước đây đã bị người Do Thái đánh bại, thì nay chiêu mộ vô số lính đánh thuê và tập trung rất nhiều chiến mã từ Asia đưa về. Ông tiến đánh Jude nhằm dùng vũ lực chiếm lấy xứ này. Khi ông ấy đến gần, ông Maccabê và các chiến hữu liền khẩn cầu Thiên Chúa, bỏ bụi đất lên đầu, mặc áo vải thô, sắp mình phủ phục ngay dưới chân phía trước cửa bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Họ xin người thương xót và trở thành kẻ thù của kẻ thù họ, đối phương của đối phương họ, như lề luật đã nói rõ. Cầu nguyện xong, họ mang khí giới đi ra khỏi thành một quãng khá xa. Đến gần kẻ thù, họ dừng lại. Bình minh vừa ló rạng, đôi bên giáp chiến. Một bên tin chắc sẽ chiến thắng vẻ vang vì dựa vào lòng dũng cảm của mình, đồng thời vào sự trợ giúp của Đức Chúa. Còn bên kia lấy căm thù làm động lực chiến đấu. Đang khi trận chiến diễn ra ác liệt, thì quân địch thấy trên trời xuất hiện năm nhân vật lẫm liệt oai phong. Cưỡi ngựa ngậm hàm thiết vàng, chỉ huy quân Do Thái. Các vị này kéo ông Maccabê vào giữa, lấy áo giáp của mình che chở cho ông, giữ gìn ông cho khỏi bị thương tích. Mặt khác, các vị này bắn tên và cho sét đánh vào quân địch, khiến chúng lòa mắt, hốt hoảng bỏ chạy, tán loạn và bị đánh tanh tan tành. 20.500 tên địch và hơn 600 kỵ binh đã bị hạ sát. Chính tướng Timôtê phải trốn vào một pháo đài rất kiên cố, gọi là Gê-đê, do tướng Khai-rê-a chỉ huy. Ông Maccabê và các chiến hữu đã hăng say phấn khởi, vây thành này được 4 ngày. Những kẻ bên trong ỷ vào địa thế an toàn nên cứ nặng lời phạm thượng và thốt ra những câu thô lỗ tục tằn. Rạng sáng ngày thứ năm, 20 thanh niên trong đội quân của ông Maccabê bừng bừng giận dữ vì những lời lộng ngôn, đã anh dũng xông lên tường thành. Như những con thú đang nổi giận, họ gặp ai giết nấy. Những người khác cũng tiến lên đánh tập hậu những kẻ bị vây hãm bên trong, phóng hỏa đốt các tháp canh và nhóm lửa thiêu sống bọn lộng ngôn. Trong khi đó, 20 thanh niên kia phá cổng, đón cánh quân còn lại, tiến chiếm thành. Họ hạ sát tướng Timôtê đang trốn trong một bể nước. Họ giết luôn tướng Khai-rê-a, em ông, cùng với Abolophane. Sau chiến thắng này, họ hát những bài thánh thi, những câu ca ngợi mà chúc tụng Đức Chúa là đấng đã ban xuống cho Israel bao hồng ân cao cả và đã cho họ chiến thắng quân thù. Kể những trận chiến hào hùng mà Judah Maccabee đã hướng dẫn để cho mọi cái tấn công của nhà vua vùng Hy Lạp này, là cái vùng Syria kéo đến, thì luôn luôn là bị thua. Và cuộc chinh phạt của tướng Lycia sau đó, ít lâu sau thì hoàng thân Lycia là người giám hộ của vua và cũng là quan nhiếp chính vô cùng phẫn uất vì những sự việc đã xảy ra. Nhà vua thì có nhiều quân, nhiều tướng, mà những tướng này đã thua, đã chết rồi thì họ trả thù. Cho nên cái chiến tranh dai dẳng thì cái nhóm mà ít người nó bị thiệt thòi. Ông tập hợp chừng 80.000 bộ binh và toàn thể kỵ binh rồi lên đường tiến đánh người Do Thái. Mục đích của ông là biến Jerusalem thành nơi cư trú cho người Hy Lạp. Bắt đền thờ phải nộp thuế như các đền thờ của dân ngoại. Và hàng năm bán chức thượng tế. Ai đóng tiền nhiều thì được làm thượng tế. Ông chẳng đếm xỉa gì đến quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng lại quá tự tin vì có hàng vạn bộ binh, hàng ngàn kỵ mã và có đến 80 thất voi. Vào xứ Jude, ông tiến gần đến thành Bethsur, một trọng điểm cách Jerusalem chừng 28 cây số, và vây hãm thành ấy. Ông Maccabe và các chiến hữu nghe biết ông Lycia đến công hãm các pháo đài, liền cùng với dân chúng khóc than kêu cầu Đức Chúa, xin người sai một sứ giả kịp thời đến cứu Israel. Rồi chính ông Maccabe là người đầu tiên cầm khí giới, khích lệ mọi người cùng với ông liều mạng cứu thoát anh em. Nhiệt khí bừng bừng, họ nhất tề xông vào trận chiến. Lúc họ đến gần Jerusalem thì bỗng một kỵ binh mình mặc áo trắng, tay cầm khí giới bằng vàng, hiện ra chỉ huy. Đó là cái hình ảnh của một thiên thần nào đó hiện ra để cứu giúp họ. Mọi người đồng thanh chúc tụng Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Họ cảm thấy hăng say phấn khởi đến nỗi sẵn sàng đâm chém không những kẻ thù mà cả những con thú dữ dằn nhất. Thậm chí ngay vách sắt tường đồng họ cũng sẵn sàng chọc thủng. Nhờ có Đức Chúa xót thương và được một đồng minh từ trời xuống giúp, họ dàn trận tiến lên như sư tử vồ mồi. Họ xông vào quân địch, hạ sát 11.000 bộ binh, 1.600 kỵ mã và buộc tất cả những tên khác phải tháo lui. Đại đa số bọn chúng bị thương, trút hết binh giáp chạy cứu lấy mạng. Chính Lycia cũng phải đào thoát thật nhục nhã ê chề. Và bởi vậy cho nên người ta mới đi tới cái hòa ước để cho những người này được, những người Do Thái được độc lập, nhưng mà phải chịu cống. Và mới đưa tới nhà Maccabe để làm chủ cái vùng Juda, và họ có tự do để phụng thờ Chúa. Và qua những cái trận đánh này, chúng ta thấy là có các thiên sứ từ trời tới giúp họ. Thì cũng chúng ta cũng không có xa lạ gì. Chẳng hạn như cái thời năm 1888, và khi mà quân Văn Thân kéo đến Trà Kiệu chẳng hạn, ở Quảng Nam Đà Nẵng, thì người ta bao vây cái làng Công giáo đó để người ta giết hết cái làng Công giáo. Vì lúc đó thời năm 1887-88, khi vua Tự Đức chết rồi, thì nhóm Văn Thân đã nổi lên và họ gọi là Bình Tây Sát Tả, là diệt những người Tây phương và diệt những người Công giáo, vì họ coi Công giáo là tả đạo, là một cái đạo sai trái, cho nên họ phải diệt hết. Cho nên là kéo tới làng Trà Kiệu và họ có đại bác bắn, có một đoàn quân đông đảo kéo đến các làng để giết. Thì thời đó địa phận Quy Nhơn là bị họ giết chết khoảng 20.000 thính hữu. Thì khi ở làng Trà Kiệu, mọi người đối đầu lại chứ không có để cho họ đến bắt giết hết, và mọi người đã tự vệ. Còn những người không tự vệ được thì họ cầu nguyện, và súng đại bác của họ đã bắn vào nhà thờ Trà Kiệu ở Quảng Nam Đà Nẵng. Và đặc biệt là mẹ Maria hiện ra trên nóc nhà thờ. Tất cả những đạn bắn vào đều rơi vào cái lũy tre nổ ở đó, không có gây chết người. Và sau đó cái đoàn lính của Văn Thân đông đảo như vậy, họ chỉ nhắm vào cái bà đi trên nóc nhà thờ để bắn thôi. Dĩ nhiên là họ là người không có đạo, họ chẳng biết gì về Đức Mẹ hết. Nhưng mà mọi người trong làng đã kêu cầu Đức Mẹ cứu giúp. Họ lần chuỗi mân côi và Đức Mẹ đã hiện ra để cứu giúp. Cho nên bắn hết đạn rồi, không có tấn công được làng, thì họ phải kéo đi nơi khác. Và lúc đó là cái thời kỳ kháng chiến, cho nên họ không có nhiều đạn dược để mà tiếp tế nữa. Do đó mà sau này họ, những người Trà Kiệu đã được tự do, họ đã xây đền thờ để tôn kính và cảm ơn mẹ Maria. Thì ở trong cái câu chuyện của Maccabê này, chúng ta thấy rõ những cái câu chuyện mà họ là con số rất là nhỏ, phải đối đầu cả hàng trăm ngàn quân, trong khi 5-7 ngàn người làm gì mà đối đầu lại, giống như là châu chấu đá voi vậy. Vì vậy mà họ đã kêu cầu danh của Chúa và lấy hết lòng can đảm để mà chiến đấu, thì các thiên thần đã chiến đấu giúp họ để cho hàng ngũ binh địch bị tán loạn, dù số đông nhưng mà mất tinh thần thì dĩ nhiên là không có làm gì được hết, không có thành công được. Và những người mà càng kiêu căng thì càng mới thấy rõ là dám đối đầu với Thiên Chúa thì cuối cùng là gặp thất bại. Những câu chuyện của 2.100 năm trước, câu chuyện hơn 100 năm trước ở Trà Kiệu, và ngày hôm nay mỗi người chúng ta cũng đang đối đầu với một cuộc chiến thiêng liêng mà chính ma quỷ đứng sau lưng tác động, biết bao nhiêu là những người đi theo ma quỷ, chạy theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian, và họ chỉ biết lợi nhuận của tiền bạc. Họ muốn tạo ra chiến tranh để thủ lợi cho họ. Họ muốn tạo ra những nhóm công kích, giết người, có bao nhiêu thứ tội ác để làm khốn khổ người khác. Khi chúng ta biết kêu cầu Chúa, mọi sự sẽ trở nên tốt lành cho tất cả những ai tin vào Chúa. Chúng ta không chiến đấu một mình đâu, nhưng mà có các thiên thần, các thánh cầu bầu cho chúng ta, có mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta và hỗ trợ cho chúng ta. Khi chúng ta không phải là những người mà đơn độc ở trong cuộc chiến thiêng liêng này, nên những người ngày xưa họ đã chiến đấu để giữ vững cái niềm tin, và chính Chúa Giêsu đã đến trong dân tộc Do Thái. Và chúng ta hiểu được Chúa yêu thương chúng ta, Ngài luôn luôn hỗ trợ cho tất cả những ai tin vào Ngài. Và sau đó cái hòa ước họ phải ký với người Do Thái. Nhưng ông Lysia không phải là người thiếu thông minh. Ông nghĩ lại việc thất trận vừa qua và nhận ra rằng sở dĩ người Hebrew bách chiến bách thắng là nhờ có Thiên Chúa toàn năng liên minh trợ lực. Ông nhận ra được điều đó là quý cho ông rồi. Ông sai sứ giả đến với họ, đề nghị ký một hòa ước dựa trên những điều kiện thỏa đáng. Và ông hứa sẽ thuyết phục nhà vua làm thân với họ. Tất cả điều ông Lysia đề nghị, ông Maccabe đều ưng thuận, vì chỉ quan tâm đến lợi ích chung. Cũng thế, những gì ông Maccabe đề nghị trong văn thư gửi Lysia liên quan đến người Do Thái đều được nhà vua chấp nhận. Sau đây là nội dung bức thư Lysia gửi cho người Do Thái. Lysia gửi lời chào thăm toàn dân Do Thái. Các ông John và Absalom được anh em cử đến gặp tôi sau khi trình văn thư đính kèm, đã yêu cầu tôi chấp thuận những điều khoản được nêu ra trong đó. Vì thế, tất cả gì cần trình lên nhà vua, tôi đã đệ trình. Còn những vấn đề có thể giải quyết, tôi đã chấp thuận. Vậy nếu anh em tiếp tục giữ thái độ hợp tình hợp lý đối với lợi ích quốc gia, thì trong tương lai tôi sẽ cố gắng phục vụ lợi ích cho anh em. Còn những vấn đề phụ, thì theo chỉ thị của tôi, sứ giả của anh em và đại diện của tôi sẽ thảo luận với nhau. Chúc anh em vạn an. Năm 145, ngày 24 tháng Dioscorinto. Còn chiếu chỉ của nhà vua thì có nội dung như sau. Vua Antiocho gửi lời chào thăm người anh em Lycia. Từ khi phụ vương ta về sum họp với chư thần, ta hằng mong muốn cho thần dân trong vương quốc được an cư lạc nghiệp. Ta nghe biết các người Do Thái không chịu sống theo phong tục Hy Lạp như phụ vương ta mong muốn, nhưng lại thích sống theo phong cách riêng của mình hơn, nên đã xin được giữ các luật lệ của mình. Nay vì muốn cho dân tộc ấy được sống yên hàng, ta quyết định trả lại đền thờ cho chúng và cho phép chúng được sống theo tục lệ cha ông. Vậy ngươi hãy cho sứ giả đến gặp chúng và bắt tay làm hòa, để một khi biết được ý muốn của ta, chúng an tâm vui vẻ làm ăn sinh sống. Còn chiếu chỉ của vua gửi cho dân Do Thái thì có nội dung như sau. Vua Antiochus gửi lời thăm hỏi hội đồng kỳ mục và các người Do Thái khác. Các ngươi được vạn an thì quả là một điều ta mong ước. Phần ta vẫn được khang kiện. Menelano đã trình cho ta biết nguyện vọng của các ngươi là trở về nhà mình làm ăn sinh sống. Và tất cả những ai về nhà nấy mình trước ngày 30 tháng Samhiko sẽ được bảo đảm không bị trừng phạt. Ta cho phép người Do Thái dùng thức ăn riêng, giữ các lề luật của mình như trước. Không ai trong các ngươi bị trừng phạt cách nào vì những lỗi phạm do thiếu hiểu biết. Ta cũng đã sai Melano đến trấn an các ngươi, chúc các ngươi an mạnh. Năm 148, ngày 15 tháng Samhiko. Người Roma cũng gửi thư cho người Do Thái nội dung thế này. Quinto Memo Mio, Tito Manilio và Manicio Secchio, các sứ thần Roma gửi lời chào thăm dân Do Thái. Những điều hoàng thân, Lysia chắc thuận cho anh em, chúng tôi cũng tán thành. Còn những điều hoàng thân xét là cần để trình đức vua, thì xin em xét cho kỹ, rồi phái người đến gặp chúng tôi ngay, để chúng tôi có thể trình bày với đức vua cách nào có lợi nhất cho anh em. Vì chúng tôi đang trên đường tới Antiochia. Vì thế xin em gấp rút phái người đến gặp chúng tôi, cho chúng tôi biết ý kiến. Chúc anh em vạn an. Năm 148, ngày 15 tháng Santico. Và chúng ta kết thúc phần học Kinh Thánh hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ học ở chương 12. Và cùng với nhóm Origin, chúng ta cùng cầu nguyện kính lòng thương xót Chúa.